1, 2, 3. Rồi, xin mời quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Cái hoài nghi thứ ba đó là hoài nghi về tuệ giác. Tức là cái câu hỏi mà về cái sự hoài nghi đó, nó hỏi thế này là thiền tuệ có thật sự là giúp trí tuệ tâm linh phát xâm để trừ phiền não, để chấm dứt nhân khổ, để đưa đến chứng đắc đạo quả hay không? Thì như chúng ta biết nó có ba cái cấp độ trong cái suy nghĩ của đời sống thế gian. Tức là thế gian thì bao gồm tam giới. Thế gian hay còn gọi là đời thì nó chia làm ba cõi. Thứ nhất là cõi dục. Cái thứ hai là cõi sắc giới. Và cái thứ ba là cõi vô sắc giới. Đời nó gồm có ba cõi thế. Hai cái cõi sắc giới và vô sắc giới đó là cái cõi của những cái vị mà tu thiền định. Còn cái cõi dục là cái cõi mà chúng sinh đó thọ hưởng dục, tức là hưởng dục lạc thế gian. Khi mà người sinh ra ở thế gian đó, thì ta sử dụng các cái căn này, sử dụng các cái căn này, tiếp xúc với các cảnh này để tìm thấy cái hỷ lạc trong cái niềm mong muốn đối với các cảnh phát sanh này. Cho nên cái người sinh ra cũng cõi dục đó thì sử dụng cái lục căn của mình, khi mà tiếp xúc với sáu cảnh bên ngoài này nè, để tìm thấy cái hỷ lạc từ nơi đó và thọ hưởng từ nơi đó, thì người ta gọi đó là hạnh phúc. Thí dụ như mắt thấy cảnh sắc thì ai cũng ưa những cái sắc đẹp cả. Ở một cái nhà đẹp, mặc cái áo đẹp, sử dụng đồ dùng đẹp, khu phố chung quanh sạch đẹp, nhân dân, tất cả những cái đó thì ai cũng ưa thích cái điều này cả. Và có khi cái sự ưa thích này nó đưa đến sự cầu kỳ quá đáng chẳng hạn. Cho nên có những người sạch trở thành cái bệnh sạch. Sạch sẽ là tốt, nhưng trở thành cái bệnh sạch thì nó không có tốt nữa. Tức là nó sạch cho đến đổi đó, là có khi đó là cái người khách đến ngồi rồi đó thì về thì người này tẩy uế cái chỗ đó ngay. Nó sạch đến đổi mà tất cả những người trong nhà đều không chịu nổi được cái sạch đó. Hoặc là nó ngăn nắp là một cái hạnh lành, nhưng nó ngăn nắp đến cái mức độ đó là coi như nó hết sống luôn được nữa rồi. Nên là thí dụ như là đi về cái để cái đâu dài á, thì là phải để hai cái nó phải bằng triến nhau thế này, mà để nó méo qua một chút hay là nó sụt tới sụt lui được cũng không được. Thì cho nên nó trở thành cái bệnh. Đàn bà cũng mắc bệnh này mà đàn ông cũng mắc bệnh này. Người ta không có chịu được, người ta không thể nào người ta chịu được cái chuyện mà mình đó, cái đồ vật mà mình để không đúng chỗ. Mà không đúng chỗ mà không chịu được thì cũng còn có thể chịu được đi. Nó không những phải đúng chỗ mà nó phải đúng chính xác, mà nó phải đúng thật là ngay ngắn, nó phải đúng cho thật đàng hoàng. Nó không có xê xích được hết á, thì nó thành cái bệnh, quý vị không? Chứ còn đồ vật mình lấy đâu mình để lại tới chỗ đó là tốt, để lại cho đàng hoàng thì tốt. Nhưng mà nó đi đến cái chỗ mà nó chi ly, thật là chi ly như vậy á, nó trở thành cái bệnh. Thì như vậy là trong cái mà đời sống thế gian này, tất cả các căn của chúng ta, quý vị nhớ gì? Nhớ để chi? Để cái khi mà trong cái đời sống nó diễn ra y như vậy, mình nhớ để mình tu. Trong cái tu có nói là thu thúc lục căn, mà mình không biết cái lục căn mình phải thu thúc làm sao. Thì quý vị nhớ là hãy mắt mà thấy cảnh á, thì nó ưa cảnh đẹp liền, không có nói gì cả. Dĩ nhiên là cái đẹp của mỗi người nó trong cái tiêu chuẩn khác nhau, chớ nói về cái chuẩn mực của cái thẩm mỹ của mỗi người nó khác nhau. Có những người theo cái thẩm mỹ chung chung, có những người theo cái thẩm mỹ riêng trong cá nhân của mình, nó không giống nhau. Trắng như bông mà lòng anh không chuộng, đen như cục than hầm mà anh muốn anh thương. Thấy không? Cái thẩm mỹ nó khác. Nhưng mà với mình nó là cái đẹp trước. Ý sư cô muốn nói là với cái người đó, người đó cho cái đó là đẹp thì người ta thỏa mãn, người ta hài lòng. Thì thỏa mãn hài lòng tốt, không có sao cả. Nhưng thỏa mãn hài lòng xong thì bám víu lấy nó, ủ nó lại để mà hưởng hoài cái cảnh đó, tái lập đi tái lập lại, tái lập đi tái lập lại để hưởng, thì nó sẽ trở thành tham đắm đây. Nó là các cái tâm tham. Cho nên họ thừa hưởng cái dục lạc này và họ ngỡ là cái hạnh phúc, là bởi vì trong đó nó có cái cảm thọ thuộc về hỷ lạc. Nhưng mà phần lớn những cái hỷ lạc này nó nằm trong cái tâm tham, nó dính mắc ở trong tham, nó dính mắc vào trong những cái đó. Thì cái đó đó nó trở thành là một cái pháp nó ô nhiễm. Và như vậy thì nghe cái cảnh thanh thì người nào cũng thích. Người ta nói ngọt với mình, nói trìu mến với mình, nói dễ thương với mình. Cho nên đó, người nào ưa nói ngọt, người đó dễ bị lừa. Trong chuyện Kiều có nói là lặng nghe lời nói như ru, chiều xuân dễ khiến nét thu ngại ngùng. Nói cái là sao động liền. Chớ nghe quân tử nói giòn, mà rồi có lúc ẩm con một mình. Cho nên là người ta thích cái cảnh thanh, người ta thích vậy. Còn cái gì mà nó chát chúa, mà nó thô tháo thì người ta không thích. Cái đó là cái bình thường thôi. Nhưng mà người ta mê trong cái điều đó. Có những gia đình không có hạnh phúc vì cái người vợ suy nghĩ về cái tình thương của chồng đối với mình không có đúng ý mình. Cái người vợ nghĩ là tới cái ngày kỷ niệm đám cưới đó, cái hồi mà chưa cưới nhau đó, thì làm thơ quá trời đất luôn. Bây giờ là kỷ niệm ngày cưới 20 năm, hai mấy năm, không có một câu gì nói tử tế, chứ nói chi tới cái bài thơ. Quà cáp cũng quên mất, chỉ có xin lỗi thôi chứ còn không có nhớ được cái gì hết. Thì cái người này nó khổ, tuổi thân, tuổi phận đủ có mọi thứ đó. Thì có những cái ngôn ngữ nó bằng cái lời nói, bằng âm thanh. Có những cái ngôn ngữ nó diễn ra bằng hành động. Cho nên chúng ta phải đọc những cái tình cảm đó bằng nhiều cách chứ không phải chỉ bằng âm thanh. Nhưng mà có người thích âm thanh mà không thích những cái hành động. Ví dụ như cái người này đó, đầu tắt mặt tối là đem tiền về cho vợ, cho con, để cho vợ lo trong nhà cho đầy đủ, con có điều kiện ăn học tới nơi tới chốn. Nhưng mà nói cái lời tử tế, thương yêu, trìu mến với vợ con là chuyện đó hơi thiếu rồi, hiểu không? Nhưng mà lo lắm, đi đâu cũng mua đồ về đó ăn đi, sắm đồ trong nhà hết đó, sắm đồ tốt cho xài hết. À, muốn cái gì chỉ cần thoáng qua biết là mua về cho liền. Nhưng mà bà vợ mới nói rằng cái đó nhiều bao nhiêu cũng không quan trọng, đáng lẽ nói một câu ngọt ngào nó mát ruột mát gan hơn là đem mấy cái thứ đó về thảy cái bập đó. Rồi coi như là người ta thiếu ăn vậy, coi như người ta thiếu mặc vậy, coi như là cái gì cũng phải xài cho ngon lành vậy đó, thì cái nhà này nó mới sung sướng. Không, cái nhà này sung sướng khi nào cái người đó chịu mở lời, nói một cái lời vui vẻ, nói một cái lời ân cần tử tế, lâu lâu cũng nịnh vợ một chút vui hơn. Lâu lâu phải để ý nó, em mặc cái áo này có giống như cái hồi mình mới gặp nhau vậy đó, thì cái ngày đó cái bông hoa đó nó nở tươi roi rói từ sáng cho tới tối, hiểu? Còn thấy mặc áo mới cũng như không có gì hết là không được. Nhưng mà cái ngôn ngữ đó, đứng về mặt âm thanh, nó cực kỳ quyến rũ. Quyến rũ dữ lắm. Quý vị thấy Trương Chi với Mỹ Nương không? Cái cô gì chứ? Cô gì quên rồi. Phải không? Phải Trương Chi, Mỹ Nương. Nghe cái tiếng đàn thôi mà coi như là sẵn sàng từ bỏ cái đời sống khuê các của mình để đi theo tiếng đàn đó. Đến khi nhìn thấy cái sắc này nó không như ý muốn, là cái giấc mộng của mình nó bị sụp đổ xuống. Và cái mối tình mà qua cái tiếng đàn hát này, chỉ vì cái âm thanh mà cuốn hút lẫn nhau đó, thì quý vị thấy đổi mà cái anh chàng kia khi mà trông thấy cái nhan sắc của cô này, trông thấy cái nhan sắc của cô này thì coi như là đắm đuối. Một người thì đắm đuối với người kia bằng cái tiếng đàn tiếng hát, một người thấy nhan sắc người này đắm đuối, thì cái người mà nghe cái tiếng đàn tiếng hát đắm đuối mà khi thấy cái nhan sắc rồi thì sụp đổ. Còn người kia thấy cái nhan sắc một cái là coi như đắm đuối trở lại. Thì cuối cùng khi mà chết á, thì cái người đó là nó nằm trong cái chén ngọc đó, để cho cái thuyền nó cứ chèo tới chèo lui đó, để mà nghe cái tiếng hát đó. Mà mãi mãi đó, người ta chỉ sống trong cái ảo ảnh mà thôi. Cho nên hạnh phúc nó nằm trong cái ảo ảnh. Hạnh phúc của thế gian nó nằm trong ảo ảnh. Chúng ta tô vẽ cái màu sắc nó lên, và chúng ta lạc trong cái màu sắc đó, cho đến khi cái sự thật phủ phàng á, nó bể như cái bong bóng của bọt xà phòng đó, thì chừng đó chúng ta không biết tại sao. Và ôm ấp cái sầu khổ đó và tiếp tục nuôi những cái ảo ảnh mới. Và người ta cứ như thế. Cho nên đó là cái hạnh phúc ở trong thế gian. Đó là những cái dục lạc trong thế gian mà người ta cứ nuôi một cái ảo ảnh đó, bởi vì người ta không thấy nó là vô thường. Không thấy, không biết nó là vô thường. Thì khi một cái người mà coi cái thế gian này là cái tất cả những cái phước lành trong tất cả những cái cảnh mình bắt gặp được đây đó, nó chính là cái hạnh phúc đó, thì cái người này đó sẽ phải chịu đau khổ. Bởi vì tất cả chúng ta đó sinh ra với các căn này là quả của nghiệp. Và tất cả các cái cảnh này mà nó hiện diện trước cái căn này để chúng ta câu thông với nhau, chúng ta câu thông bằng các cái thức quả đây mà, bằng các cái thức quả phát sanh đây, thì phải hiểu rằng tất cả hiện ra đều là nhân quả. Và như vậy chúng ta phải xử lý với cái quả này ra sao? Thì trong cái xử lý đạo Phật dạy chúng ta là không phải là phản ứng. Khi những cái cảnh này mà thuộc về cái cảnh gọi là cảnh tịnh mỹ, tức là cái cảnh mà đẹp, cái cảnh vừa lòng, cái cảnh vừa ý đó, thì cái phản ứng của chúng ta là cái cảm thọ hỷ lạc nó phát sanh, người này thỏa mãn hài lòng. Khi những cái cảnh mà nó gọi là không có tịnh mỹ phát sanh lên, những cái cảnh bất hạnh, những cảnh khổ đau, những cảnh không vừa ý đẹp lòng phát sanh lên, người này phản ứng bằng cái cảm thọ khổ u. Thì đạo Phật nói chúng ta tránh xa hai cái đối cực này, không có phản ứng bằng hỷ lạc, không có phản ứng bằng khổ u, mà phải thấy hỷ lạc hay khổ ưu này là quả. Quả chúng ta đã gieo và bây giờ hiện ra nó trổ đây. Tại sao người ta sanh ra một cái đứa con nó xinh đẹp như vậy mà mình sinh ra đứa con nó tật nguyền? Nó là quả mà. Nó là quả mà. Người ta sanh ra một đứa con nó có thể nói năng bình thường, lục căn nó đầy đủ, con mình sanh ra vừa điếc vừa câm, nó là quả mà. Như vậy mình khổ đau đây, cái khổ ưu mình đây nè, mình khổ đau không giải quyết được gì. Còn mình quá hãnh diện vì cái đứa con mình sinh ra thông minh khôi ngô tướng tú, quá hãnh diện, và mình gắn cái cuộc đời của nó với mình làm một, cái đó sẽ đưa đến khổ đau. Hai cái đều đưa đến khổ đau. Đạo Phật không dạy chúng ta như vậy. Đạo Phật dạy chúng ta bình tĩnh, sáng suốt, để nhận thấy đây là quả thiện, đây là quả không thiện. Và từ cái quả thiện này, chúng ta học một bài học để tiến hóa tâm linh. Con chúng ta đẹp đẽ, khôi ngô, tuấn tú, hiếu hạnh, giỏi giang, lại có cái hạnh lành, vân vân, thì chúng ta nên tiếp tục gieo những cái hạnh lành, tăng trưởng nó lên. Con chúng ta bất hạnh, các cái căn của nó phải thiếu thốn. Chúng ta phải truy ra để hiểu rằng mình đã gieo cái nhân gì để bây giờ cái quả bất hạnh có mặt ở đây. Nhìn thấy con là sầu héo trong lòng, nhìn thấy con không biết cái tương lai của nó ra sao. Đêm người ta ngủ hết, còn mình thức đó không biết làm sao mà cứu con, không biết làm sao mà giúp con. Nhưng chúng ta không nên suy sụp vậy cái đó. Chúng ta có suy nghĩ, chúng ta có xót thương nó, nhưng mà chúng ta phải hiểu bây giờ chúng ta phải gieo cái gì xuống đây để mà cứu lấy cuộc đời của mình. Chúng ta phải làm cái gì tốt nhất đây? Thay vì chúng ta khổ ưu để nó mờ mịt trong tâm thức, thì chúng ta phải biết bây giờ giúp nó cái gì đây? Giúp nó cái gì để nó thoát ra đây? Cái đó là cái câu hỏi mà chúng ta phải suy nghĩ và phải hành động. Cho nên là có những người mẹ như vậy đó, thì tới đêm đêm đó, người ta dẫn con tới chùa cho nó tụng kinh. Đầu tiên là nó biết chào thưa tất cả mọi người, những người đến tụng kinh chung, những vị sư hoặc là những cái vị thầy ở trong đó, cho nó lấy những cái bản kinh ra, cho nó xếp kinh, rồi nó nghe được câu nào hay câu đó. Rồi bây giờ là vô là dặn các sư cô là có làm cái gì thì kêu nó. Nó làm không được nhưng mà nó chạy u một cái nó cũng có phước rồi. Nó dạ một cái mà nó chạy u một cái là nó có phước rồi. Mình cứ làm như vậy. Mình đi từ thiện dẫn nó theo. Mình đi thăm những nơi già yếu bệnh tật vân vân, mình dẫn nó theo. Tất cả những cái gì có thể gieo được cái phước lành, mình dẫn nó theo để nó câu thông như vậy cái điều đó. Và mỗi ngày đó mình cho nó một chút tiền thôi, nhưng mình sắm hai cái hũ. Nè con, cái này bỏ đây nè, một cái đồng ken nè, một cái đồng ken nè, 1.000 đồng nè con, để giúp cho những cái bạn mà bữa hổm mình đi đó, con thấy không? Bạn có tật tay, tật chân nè, bạn con mắt không thấy rõ nè con, giúp cho bạn đi con. Có những đứa nó nghèo lắm con, bạn con không có tiền mua đồ chơi, không có tiền mua tập học, giúp đi, bỏ vô, mỗi ngày bỏ vô. Đây nè con, đến chùa nè con, đây là tiền này nè, à, để vô chùa nè con, làm cho tượng Phật đẹp nè con, à, cho có kinh điển học nè con. Thiếu gì cách để dạy nó, tạo cho nó. Quý vị hiểu không? Lần lần, những cái phước báo đó, những cái môi trường mà thiện lành đó, giúp cho cái đứa nhỏ nó được hưởng những cái từ trường thiện lành đó. Và lần lần đó, cái tâm thức của nó nhẹ lần. Bởi vì chúng ta biết một cái nguyên tắc, một nguyên tắc về tâm linh đó, là khi mà mình bị che khuất đó, là do cái quả mà không có thiện lành, nó giống như một cái bóng tối lúc nào nó cũng che ở trong tâm của mình. Khi mình gần cái thiện lành đó, thì những cái tấm màn nó phai lợt lần, nó phai lợt lần, nó nhẹ. Khi những cái quả này nó trổ sanh thật sự, là khi nó câu thông trong cái tâm của chúng ta với cái đời thường, nó câu thông nha, nó trổ quả, nó dẫn trổ mà nó nhẹ hơn. Còn nếu chúng ta không biết, chúng ta không biết mỗi ngày chúng ta tiếp cận với cái lời điều lành đó, là cái đó là cái cách mà làm cho những cái màn tối ở trong tâm chúng ta nó nhẹ. Là con cái của chúng ta cũng như vậy, nhìn thấy đó là biết rồi. Đâu có cái bà mẹ nào muốn sanh con tật nguyền. 1 triệu bà mẹ thì 1 triệu bà mẹ giống nhau, đều muốn sanh con đẹp đẽ thông minh. Nhưng tại sao nói vậy? Trước nhất là quả của nó, cái thứ nhì đây là cộng nghiệp của mình. Trong cái tai họa của nó, mình đã có góp phần tạo nên cái tai họa này. Cho nên bây giờ nó phải hiện diện đây để mình đón nhận cái cộng nghiệp của mình, mà mình gieo xuống những phước lành như một sự sám hối, và gieo xuống một cái phước lành như một cái lời nguyện rằng đời đời kiếp kiếp không có làm thương tổn bất cứ chúng sinh nào. Chứ còn nếu mình không nhận biết á, phá thai, không thể tưởng tượng được. Là khi người ta nói là có một đứa trẻ dị tật ở trong cơ thể mà đưa đến một cái quyết định phá thai, người ta không nhìn thấy cái cộng nghiệp của người ta với chúng sinh đó. Mình đã làm cho người ta đó đi đến cái cảnh phải tàn phế như thế này. Bây giờ người ta lết tới cái nhà của mình đây, người ta cầu xin cho mình nó cho một chén nước, cho một miếng cơm. Mình dùng dao để giết người ta luôn, làm cho người ta tan nát luôn. Thì như vậy đó, mình gieo xuống cái ác nghiệp này đó, thêm hay là bớt, nói đi. Đâu phải tình cờ mà nó nằm trong thai bào này, không có một chút tình cờ nào cả. Cho nên phải nhìn cái sự bất hạnh của con mình đó, chính nơi đó mình đã tạo ra sự bất hạnh này. Bây giờ mình còn nhẫn thấm hơn nữa sao? Làm sao mình tin được? Trong khi người ta đã tàn phế rồi, người ta chỉ còn nương tựa vào mình thôi. Bây giờ mình còn tạo một cái ác nghiệp hơn nữa. Thưa quý vị, nếu quý vị biết luân hồi thì nó sẽ trở lại. Và quan trái giữa đôi bên chỉ có tăng, không bao giờ giảm. Tránh được không? Không bao giờ tránh được. Đời này quyết định không sanh nữa, tốt, chờ đi. Luân hồi mà quý vị, luân hồi nè, nó nằm trong cái hiện tại nè, nó nằm trong đời kế tiếp đây, ở tổng tốc thứ 7 đây. Và năm cái động tốc chính giữa này, nó sẽ phát sinh cho đến khi mà thành Phật còn nhục thân ở thế gian dẫn trộn. Chứ không phải nhục thân này đã là Phật rồi thì những cái quả ác nghiệp không thể trổ sanh, vẫn trổ sanh. Thành ra tiếp tục đi, tiếp tục giết đi. Và nói rằng tôi không có con nữa, được, chờ đấy. Cho nên tàn bạo chừng nào thì tự làm khổ đau mình chừng đó. Đoạn cái mạng sống của người ta chính là đoạn mạng sống của mình. Và sư cô nói là người Ấn Độ có một cái câu rất là hay. Sư cô nói đi nói lại vậy. Người Ấn Độ nói là khi mình dùng một cái ngón tay này mà mình dùng cái này như một cái lưỡi dao đó, để mà sỉ nhục người ta, để mà giết người ta chết đó, thì nó có ba cái ngón nó chỉ vào bên trong. Quý vị coi trong kinh điển quý vị thấy không? Một cái hành động không bao giờ nó chỉ trổ sanh có một kiếp. Nó có lời mà, cái quả nó có lời. Nó trổ kiếp này, nó trổ kiếp nữa, trổ kiếp nữa. Như vừa rồi sư cô có giảng cái bài mà quả của tà dâm ở trong tỉnh xá trung tâm á, vậy thế. Một cái kiếp tà dâm thôi, mà những kiếp sau sanh ra làm chống được, nó đều bị đoạn cái bộ phận sinh dục hết. Và nó bị đau nhức dòi bỏ như vậy 12 năm trời mới chết. Quý vị giở kinh điển ra mà thấy. Cho nên khi chúng ta gieo xuống một cái gì đó, không bao giờ cái quả nó trổ, mà chỉ từng ấy thôi. Nó trổ cho đến bao giờ mà chúng ta biết rằng đây là sai rồi. Cho nên mới nói học từ đấy một bài học tâm linh. Còn nếu chúng ta thấy cái điều đó mà chúng ta không thấy nhân quả, chúng ta lại dập nó đi, thì tăng lên cái ác nghiệp. Cho nên hỏi nó trổ cho đến bao giờ thì nó chấm dứt cái quả nghiệp này đây. Xin thưa, nó trổ cho đến bao giờ mình nhận ra rằng đây là mình đã sai rồi. Cho nên là tại sao nó khi mà một cái bài pháp giảng như vậy là chúng sinh trong cõi chư thiên, loài người và kể cả những cái chúng sinh ở những cảnh giới khác, khi nghe người ta có thể siêu sanh tịnh độ được. Bởi người ta nhận ra cái quả bất hạnh này là do tôi đã gieo xuống ác nghiệp gì. Và cái ác nghiệp này tôi có nên gieo nữa hay không? hay là tôi nguyện đời đời kiếp kiếp tôi chấm dứt, không làm nữa kể từ phút này. Khi nào mình thấy rõ đây là cái chuyện sai của mình rồi, đây là ác nghiệp của mình rồi, đây là nguyện một cách dũng mãnh rằng đời đời kiếp kiếp không làm nữa, nhất định không làm nữa, đổi thay ra khỏi, địa ngục cũng ra khỏi, súc sanh cũng ra khỏi, Atula cũng ra khỏi, ma giới cũng ra khỏi. Còn khi nào chưa thấy rõ, chưa biết rõ, chưa có cái dũng mãnh để đoạn trừ nó, ngày đó còn ở trong cảnh giới đó và cái quả nó cứ trổ lại, tái đi tái lại, tái đi tái lại, tái đi tái lại hoài. Tại sao mình sợ kiếp súc sanh? Vì kiếp súc sanh mê mờ. Bây giờ một cái con rắn, tại sao nó cắn mình? Nó cắn mình vì nó sợ mình giết nó chết. Nó sợ an nguy tới tánh mạng nó, cho nên nó mới cắn mình chết. Nhưng nó không có trí để nó biết rõ rằng là cái việc làm này sẽ đưa nó đến thoái đọa hay không thoái đọa, nó không biết. Đầu tiên là cái đức sinh tồn làm cho nó phải bảo vệ cái mạng sống của nó. Và như vậy nó phản ứng bằng cách là nó phải chấm dứt cái nguyên nhân nào, cái yếu tố kích thích nào có thể làm tổn hại đến sinh mạng của nó, chấm dứt vậy. Và đây chúng ta xem con người đây. Bây giờ một con rắn từ trong đó nó ra. Nếu một người không biết đạo đó, người ta nói cái con rắn hổ này nó cắn một cái là chết liền, mau mau lấy cây ra chặn đập. Còn có người thì không nói vậy, hổ hành nạp mạng, cái này mà đem lên nó mà xào nó mà nhậu ha, ăn vô đấy thì nó hết nhức mình nhức mẩy mà vui, thấy không? Ta giết nó, thấy không? Thành ra con người thấy nó là một cái nguy hại cho mình, cho nên giết nó trước. Có người thấy nó là nguồn lợi của mình, cho nên giết nó. Như vậy nó phát xuất từ đâu? Còn cái con rắn mà nó ăn thịt con khác là bởi vì nó thấy con khác là nguồn lợi của nó. Nhưng mà nó cắn cái con vật gì hay con người gì chết là bởi vì nó sợ hãi. Quý vị thấy nó có cái thứ sáu này không? Nó có cái ý này, thấy không? Nó có cái tâm ý này, mình cũng có tâm ý. Lục căn mình có, lục căn nó có mà. Cho nên chúng ta đó là phải học từ trong những cái mà quả thiện lành của mình đó, để mình biết tiếp tục gieo xuống những nhân thiện lành. Mình học trong sự bất hạnh của mình đó, để mình tìm rõ cái nguyên nhân nào ngày hôm nay mình phải chịu cảnh này, để mình chấm dứt. Nguyện chấm dứt, nguyện giá nào cũng chấm dứt. Tất cả chúng ta ngồi đây không có một người nào đó mà không có gặt cái quả bất hạnh của mình hết. Cái quả thiện lành đó khiến cho mình tới giờ này chưa chết là quả thiện lành có, để tạo điều kiện nuôi dưỡng mình, để mình còn có thể nghe được giáo pháp. Nhưng mà không phải tất cả chúng ta ngồi đây không có một người nào không gặp sự bất hạnh. Nhân quả của mình. Và tất cả chúng ta đây là trong vô minh của mình, chúng ta đều phản ứng hết. Cái gì không vừa ý, không vừa lòng chúng ta cũng muốn dẹp đi, muốn dập đi, muốn cắt đứt đi, muốn tiêu hủy nó đi. Chúng ta ứng xử bằng tâm sân. Giờ đây chúng ta thay đổi đi. Chúng ta quan sát nó, chúng ta nhìn ngắm nó, để từ nơi cái hiện tượng phát sanh này, chúng ta nhìn sâu trong cái bản chất của nó, chính là ta đã tạo dựng nên cảnh ngày hôm nay. Ta đã cốt nó xuống rồi, bây giờ ta phải giác nó. Nó là lúa trong bầu chúng ta rồi, bây giờ phải thay đổi đi. Không gieo trồng những cái này nữa. Ngày nào chúng ta không nghĩ đúng như vậy, ngày đó chúng ta còn khổ đau. Chúng ta sanh con tật nguyền ra, chúng ta vất được, có một ngày cha mẹ ta sẽ vất ta y như thế. Cứ làm đi. từ trong bụng mẹ mà, bụng một con chó, một con trâu, một con người như vậy. Nếu không có cái tình thương của mẹ làm sao sống được. Ra khỏi cái tử cung của mẹ rồi, không có cái nguồn sữa của mẹ, không có sự bảo bọc che chở, lấy đâu mà sống. Cứ vất đi, cứ sanh rồi vất đi, ai muốn nuôi thì nuôi đi, cái quả của mình nó sẽ hiển lộ y như vậy. Và trong tất cả những cái tội ác của con người ở trên thế gian này đó, không có tội ác nào mà làm cho chúng sinh đau khổ bằng khi mình sanh con ra mình bỏ nó hết. Người ta không thể nào tưởng tượng được cái nỗi đau khổ của một đứa trẻ có cha có mẹ mà bị cha mẹ rẻ rúng bỏ đi. Cái nỗi đau không thể nào phai được hết. Nó có thể ở với cha với mẹ nó bữa đói bữa no, bị khổ sở, bị hành hạ đánh đập, nhưng tất cả những cái đó không bao giờ khổ bằng cái sự bất hạnh kia. Quý vị cứ ly dị đi được mà. Quý vị có đọc được trong tâm thức của con cái của mình cái nỗi đau khi chồng vợ phải chia lìa như vậy không? Nhất là khi nó còn quá nhỏ, mẹ về thăm ôm lấy chân khóc lóc, mẹ đi không biết mẹ đi đâu, ôm lấy chân cha mà khóc lóc không biết cha đi đâu nữa. Tại sao hai cái người lớn này lại không sống với nhau? Chúng ta đã làm khổ cái sinh linh bé bỏng này nè. Cái nỗi khổ đó ngày nào còn dằn vặt trong tâm nó thì phải hiểu nó sẽ nở lại trong cái đời sống của chúng ta. Cứ làm đi, cứ gieo đi, gieo một cách vô tội giả đi, rồi sẽ thấy. Cho nên chúng sanh ở trong cõi dục đó ngụp lặng trong cái sự thọ hưởng của mình, và đồng thời đó, cũng hành ác. Trong tất cả những cái quả nghiệp bất thiện của mình đều có sự hành ác đó. Những chúng sinh đó không bao giờ có thể hiểu được rằng đó là khi người ta từ bỏ sự thọ hưởng ở thế gian này, người ta từ bỏ được sự sân hận ở thế gian này, để người ta ở trong một cái thế giới bình yên và vắng lặng, đó là niềm hạnh phúc thanh cao, không bao giờ người ta nhìn ra được. Người ta nói đời sống đó có chua, có cay, có mặn, có ngọt, có đắng, có hôi, nó mới là cuộc đời. Và như vậy, cuộc đời như vậy đúng là một cái đời để sống. Thưa quý vị, chúng sanh đó lội trong cái cảnh giới khổ đau như vậy mà lại bằng lòng trong cảnh giới khổ đau như vậy, chừng nào mới ra được? Cũng như con bỏ hung thích hợp mãi trong cái thức ăn hôi thối của nó, chừng nào nó mới ra được khi nó thấy sự hôi thối là cần thiết? Cho nên ngày nào chúng ta còn đóng ngổ trên thế gian này, còn bám chặt vào trong cái cõi dục này, và thấy rằng tất cả những gì chúng ta xây dựng cho toàn bộ cuộc đời chúng ta từ khi sinh ra cho đến nhắm mắt, nó là cái đỉnh cao của cuộc đời chúng ta phải như vậy, người đó sẽ phải lăn lộn trong con đường luân hồi. Và khổ đau chỉ tăng không bao giờ giảm. Cho nên cái con đường của giới định tuệ là cái con đường mà đưa cho chúng ta đó, từ cái chỗ chúng ta phải nhìn thấy rõ trong cái đời sống cõi dục này, cái gì là phước báo của ta, cái gì là cái bất hạnh của ta. Và từ nơi hai cái khía cạnh này đó, chúng ta học một bài học tâm linh để tiếp tục gieo xuống những cái hạnh lành, và chỉ có hạnh lành mà thôi. Và thấy tất cả sự bất hạnh của mình, đó là cái vô minh của mình đã gieo xuống, và bây giờ nó hiển lộ rõ ràng. Rõ ràng như vậy mà không đọc được cái bản thông điệp này. Cũng như khi mà chúng ta đó đi chụp hình hoặc là đi siêu âm về đó, chúng ta dở cái hình lên mà không đọc được, bởi chúng ta không có năng lực đọc được. Một người giỏi về siêu âm mới đọc được cái biểu hiện này, còn chúng ta không đọc được. Pháp Phật dạy chúng ta phải đọc từ những cái hiện tượng này, những cái hiện tượng sự bất hạnh, sự khổ đau này, cái gì chúng ta đã gieo xuống. Chiêm nghiệm nó đi, suy ngẫm nó đi, và tự hỏi mình nên tiếp tục hay nên dừng lại, nên dừng lại hay nên đoạn trừ luôn, vĩnh viễn luôn, hỏi mình đi. Còn nếu không, ác nghiệp. Còn nếu không á, chúng ta sẽ sống hoài trong cõi dục, và như vậy chúng ta sẽ hồ nghi. Hồ nghi á, cái khả năng của định, hồ nghi cái khả năng của tuệ. Cho nên á, cái khả năng của định là cái khả năng mà làm cho cái chúng sinh này đó đứng trước các cái cảnh này nè, cái tâm nó không còn bị những cái quả thiện lành đó làm cho hớn hở. Cái tâm nó không còn bị đó những cái cảnh khổ đau này đó làm cho nó bị lui sụp, nó bị ngã gục, nó bị đớn đau trong này, nó không có bị như thế này. Là cái tâm của cái người đi vào trong cái thiền định không còn bị nữa, nó được ly dục, cách ly ra thôi. Còn người trong cõi dục thì được cái phước lành thì hớn hở, mà gặp những cái bất hạnh thì khổ đau. Nó cứ vậy, nó phản ứng hoài, nó phản ứng hoài, phản ứng hoài, nó không xử lý được, nó không không có học từ đây một cái bài học tâm linh được. Nó cứ phản ứng hoài. Còn cái người thiền định đó thì tất cả những cái cảnh này đó không có làm cho cái tâm của cái người mà ở trong thiền định này nè bị nó kích thích, bị nó làm cho đó hai cái trạng thái ô nhiễm phát sinh. Cái trạng thái của tham hỷ phát sinh hoặc là cái trạng thái của sân phát sinh, nó không bị cái đối cảnh làm cho nó bị mà bức xúc như vậy nữa, thì cái đó là cái người nó đã được định ở trong cái sự ly dục. Còn cái tuệ mà nó phát sanh, cái tuệ mà nó phát sanh, hỏi rằng là cái tuệ này nó có cái năng lực đó là diệt được phiền não hay không, thì cái tuệ nó phát sanh là như thế này quý vị. Cái khi mà cái người mà hành cái thiền định đó, thì cái tâm này nè, những cái tâm ở đây nó có tâm ly trí và cái tâm hợp trí, thì đây là các cái tâm hợp trí nó phát sanh lên ở chỗ này đây. Đây, nó phát sanh lên đây. Khi mà nó đối cảnh á, khi mà cái tâm nó nhìn vào đề mục đó, thì cái tâm nhìn vào đề mục đó nó là tâm thiện trí phát sanh. Dùng cái thiện trí. Dùng cái thiện trí này đó, khi mà nó khởi lên như vậy đó, thì lúc đầu nó khởi lên nó còn yếu ớt, cho nên là ở dưới nó vẫn còn chao động. Cái khi người này rời cái đề mục lên á, thì những ô nhiễm nó khởi lên. Rời đề mục thì ô nhiễm khởi lên. Nhưng người ta cứ rèn luyện vậy, rèn luyện vậy, cho đến khi đó là cái tầng lớp của cái năng lực định nó mạnh lên, nó mạnh lên, thì những cái ô nhiễm này được gom lại, nó gom lại, nó thu hẹp lại. Giống như một cái hình tròn mà ở bên ngoài đó là những cái lớp của thiện trí, và nó còn chứa ở bên trong đó là những cái lớp của ô nhiễm, của tham sân si ở bên trong. Nhưng mà khi đi qua cái thiền tuệ này rồi đó, thì khi người hành giả mà hành thiền tứ niệm xứ đó, thì hành thiền bằng cái tâm gì cũng vẫn là nơi đây, nơi cái tâm động thấp này, nó vẫn là cái tâm thiện trí. Nhưng mà cái sở hữu trí tuệ này và cái sở hữu niệm này nó rất là mạnh. Nó mạnh, nó có cái năng lực nó mạnh, nó mạnh hơn cái thiền định. Và đặc biệt là cái đối tượng, tức là cái đề mục hành thiền của nó khác nhau. Cái đề mục hành thiền định là đề mục của cái pháp chế định, tức là nó là tục đế, nó ở bên ngoài. Còn cái đề mục của cái thiền tứ niệm xứ này, thiền tứ niệm xứ này, thì cái đề mục của nó thuộc về sắc pháp. Cái đề mục của nó là thọ nè, là đây là thân nè, sắc pháp là thân nè, thọ nè, đề mục nó là tâm nè, và đề mục nó là sự vận hành của các pháp đây, tức là pháp. Như vậy cái đề mục của nó là gì? Đề mục của nó là cái vận hành của cái sắc thật, và thuộc về cái thứ hai, thuộc về danh pháp. Thì vì nó quay trở vào bên trong, nó quay trở về bên trong để nó biết cái mà gọi là ta đây, cái gọi là ngã đây, nó là cái gì? Thân này có phải là ta không? Thân này có phải là của ta không? tâm này có phải là ta không, tâm này có phải là của ta không, vân vân. Tất cả những cái đó nó sẽ soi thấu, nó sẽ thấy rõ. Và khi nó soi thấu, nó thấy rõ vậy thì nó sẽ phát sinh lên cái tuệ giác thuộc về tâm linh, không phải là cái trí thông minh để biết thế gian, mà là cái tuệ giác để nó thấy cái gì? Để nó thấy pháp chân đế. Pháp chân đế, pháp chân đế thấy thực tính pháp thuộc về sắc pháp, nằm trong sắc thân. Pháp chân đế để nhìn thấy đó, tất cả những cái hoạt động mà thuộc về tâm thức đây, nó có một cái quy luật vận hành của nó ra sao. Thành ra nó thuộc về cái loại tệ giác. Như vậy khi mà cái sự khổ ưu ở trong tâm, cái sự hỷ lạc ở trong tâm, tất cả những cái guồng máy vận hành đó, nó có một cái năng lực thấu suốt, nó trông thấy rõ tất cả những cái đó. Không phải là nó biết, mà nó trông thấy rõ tất cả những cái đó. Và khi nó trông thấy rõ được đó, thì cái năng lực nhìn của nó là nó có một cái sức mạnh, là khi nó nhìn nó có thể chặn đứng được, nó nhìn nó có thể biến mất được. Cái này trong đời thường quý vị có thể thấy được, nó không đúng như trong cái tu của mình nhưng quý vị thấy được. Thí dụ như trong nhà mấy đứa con nít chẳng hạn, có người la sùm đánh bép 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 bép, rồi nó cũng vậy à. Mà có người không có la, không có đánh vậy, ngó cái hoảng hồn không dám làm nữa. Có không quý vị? Có. Thấy chưa? Thành ra những cái ô nhiễm cho mình á, khi mà cái năng lực mà hành thiền mà tuệ giác phát sinh á, ngó một cái là nó mất rồi. Giống như hồi chị cô đi tu thiền ở thiền viện Suy Minh á, thì có một cái người, có một cái người, người hành giả nó mới hỏi vị thiền sư. Nó hỏi: thưa thầy, bây giờ đó là trong tâm thầy á, trước cái ô nhiễm nó ra sao? Thì thầy nói là khi tôi nhìn thì nó đứng lại, và có khi nó đi luôn. Tức là thầy nói là ví dụ như là thầy đối cái cảnh đó, ví dụ thầy có bực mình, nhưng mà cái bực mình nó phát sinh lên rồi thì thầy nhìn nó thì nó không phát sinh được nữa, có khi nó đi luôn. Thành ra cái đó nó thuộc về cái tuệ giác, nó có một cái năng lực. Mà cái này trong đời thường đó là quý vị có thấy rồi chứ không phải không thấy. Hoặc là mình đi làm việc chẳng hạn, mình tới cái chỗ đó mà có những cái người sếp mà mình gọi là rất là có quy, hãy mà ông có mặt ở đó là đâu vào đấy hết rồi, hoặc là biết ông sắp về thì đâu vào đấy hết rồi. Cha mẹ trong nhà cũng vậy, chứ không phải mà đấm nó bét bét mà nó sợ đâu, phải la mà đến đỡ mà hai cái miệng nó muốn tới mang tay mà nó sợ, nó không có đâu. Nó nghe là nghe chứ nó nắm thóp cái người đó, nó nắm thóp cái người nào mà la nó nhiều quá, cái người nào nắm thóp nó, mấy cái người mà quánh nó mà không dám quánh á. Hồi đó bà ngoại tôi đó là không có cho mà đấm cháu, nhưng mà bà mợ thì bà giận quá, lâu lâu bà đánh. Bà ngoại mới nói là nhà này cũng có nuôi trâu bò mà sao là cứ bị đánh trâu bò, cứ bị đánh hoài không biết. Thì sao bà mợ bà sợ quá bà không dám nữa, thì bà mới lấy cái mo cao á, bự như nè, mỗi lần vậy thì bà đập bốp bốp, vừa đập dưới đất thì đập lên đít nó cho nó đỡ đi, chứ nếu không là bị bà ngoại rầy. Thành ra cái kiểu mà đánh bép bép á, gọi là lấy mo cao là mà phết vào trong đít nó, nghe bộp bộp gì chứ nó đâu có sợ, vì nó nắm thóp rồi. Bây giờ nắm thóp rồi, cái năng lực mà của cái người đó mà dùng cái lời nói của cái sự bạo hành đó, là cái năng lực đó nó yếu rồi, yếu. Cho nên khi cái tuệ giác mà nó phát sinh á, ở trong cái tâm của mình á, thì mình nhìn những cái ô nhiễm này, nó có cái năng lực là những cái ô nhiễm này nó không có phát sinh được nữa. Và nó mạnh nữa là khi những cái ô nhiễm này nó bị đẩy lùi luôn, nó không có trở lại được. Cho nên tại sao mà chư Phật á, là trong tâm lúc nào cũng có sự bình an, trong tâm lúc nào cũng có sự sáng suốt, bởi vì cái năng lực đó nó đã trở thành là bình thường. Còn trong khi những cái ô nhiễm của mình á, là nó trở thành bình thường. Cho nên cái này là không phải để giải đáp cho những ai hồ nghi về giới định tuệ, nhưng mà đây là cái cách mà trình bày để cho chúng ta đó là biết cái cách mà chúng ta tự mình mà chúng ta rèn luyện để chúng ta thoát khỏi cái sự nghi hoặc mà không có lợi ích cho mình. Như vậy lần sau chúng ta sẽ học về cái hoài nghi thuộc về quá khứ, hoài nghi thuộc về vị lai, và đặc biệt là cái hoài nghi về lý duyên khởi, là hoài nghi về cái bánh xe luân hồi. Xin mời tất cả quý vị. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng.
Akasattha cha pumattha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu sasanang Akasattha cha pumattha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu rajano Akasattha cha pumattha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu nyatayo Akasattha cha pumattha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu panino Akasattha cha pumattha devana gamahitika punyang no anumodan tu chirang rakhantu no sada chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều long vương thành lực có nhiều đồng xin hoan hỷ phước điền chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tránh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui thu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng nổ nha ti nằng hô tu su khi ta hôn tu nha ta vô y đằng qua ta mê bùn nhang a sa quát kha ya quá hằng hôn tu do phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai.